Tiên luyện chi lộ, chương 451, huyết sát đời thứ tư sinh ra, góc truyện audio.com, ở tu chân giới, thể chất của tu sĩ nhân loại cùng yêu thú có chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Nếu là yêu thú đỉnh cấp bị pháp bảo đâm thủng trái tim cho dù nguyên anh không lập tức độn ra, có sinh mệnh lực cường đại duy trì, trong lúc nhất thời cũng sẽ không chết đi. Nhưng nếu đổi là tu sĩ nhân loại bình thường bị loại thương tổn chí mệnh như vậy, nếu nguyên anh không mau chóng độn ra ngoài sẽ rất nhanh bị mất sinh mệnh lực, linh hồn cùng thân thể tương liên cũng sẽ tiến vào thiên địa luân hồi. Cho nên, ở một mức độ nào đó mà nói, mỗi khi hoàn toàn xóa bỏ một linh hồn sẽ dính phải nhân quả tương ứng. Đương nhiên tiêu diệt nguyên anh cũng không có nghĩa là xóa bỏ linh hồn. Chủy thủ trong tay Mộ Linh Nhi là một kiện pháp bảo đỉnh cấp, nếu dùng nó đâm thủng trái tim như vậy sinh mệnh của nàng cũng sẽ đi tới cuối. Bởi vì lực phá hoại của pháp bảo đỉnh cấp rất mạnh, cũng không đơn giản là vẻn vẹn xuyên thủng trái tim như vậy. Cũng giống như binh khí bình thường của thế tục rất khó giết chết tu sĩ đỉnh cấp. Mộ Linh Nhi bị cấm chế của Hàn Lỗi vây khốn, căn bản không có cân nhắc đến chuyện nguyên anh xuất khiếu. Cho dù nguyên anh xuất khiếu đúng lúc, tâm thần nàng đã sớm bị hao tổn, cũng khó mà thoát khỏi kết cục bị bắt hoặc bị hủy diệt. Là một nữ tu non nớt không có nhiều kinh nghiệm của tu chân giới, lựa chọn của Mộ Linh Nhi tất nhiên là đáng kính. Đổi là nữ tu khác hơn phân nửa sẽ lựa chọn khuất phục cường giả, mặc người đùa bỡn. Dù sao đại đa số người tu chân đều lấy sinh mệnh làm đầu. Đáng tiếc chính là động tác của Mộ Linh Nhi vẫn hơi chậm, hoặc là nói phản ứng của đối thủ quá nhanh. Vào lúc chủy thủ đâm vào ngực nàng được một nửa, một luồng lực lượng lớn lao từ cấm chế chung quanh truyền đến khiến nàng không thể động đậy, tay ngọc cầm chủy thủ cũng dừng lại. Người muốn chết, trên mặt Hàn Lỗi hiện ra vài tia âm lệ, hai tay tử quang sáng người điên cuồng rót pháp lực cường đại vào cấm chế, mạnh mẽ giam cầm Mộ Linh Nhi ở trên không trung, ngay cả nguyên anh xuất khiếu cũng không thể thi triển. Trên khuôn mặt trắng nõn của Mộ Linh Nhi lăn xuống một giọt nước mắt. Nàng dứt khoát nhắm mắt lại để tránh bị nam nhân trước mắt nhục nhã. Ha ha, đại tiểu thư Bích Vân Đào, người có từng nghĩ tới mình sẽ lọt vào tình cảnh như ngày hôm nay? Trong mắt Hàn Lỗi toát ra vẻ bất thiện đánh giá vị giai nhân tuyệt thế đã từng cao không thể với tới. Mộ Linh Nhi đầy vẻ quật cường, cố gắng làm cho mình tận lực phớt lờ lời châm chọc khiêu khích của đối phương, nhưng trong đáy lòng lại tràn ngập tuyệt vọng đối với tương lai của mình. Khi một nữ tu hóa thần kỳ dung mạo tuyệt đỉnh rơi vào trong tay một nam nhân cùng cấp bậc mang lòng dạ bất lương sẽ nảy sinh loại kết quả như thế nào? Mộ Linh Nhi thậm chí không dám tưởng tượng tương lai của mình. Vốn ta còn tính toán cho ngươi làm đạo lữ song tu của ta, nhưng hiện tại. Hừ, ta sẽ cho ngươi làm lô đỉnh song tu của ta. Một khi hấp thu hết nguyên lực sử nữ tinh thuần của ngươi, nói không chừng có thể khiến tu vi ta tăng vọt, tăng lên một bậc nhỏ cũng là có khả năng. Chậc, tấm thân sử nữ giữ gìn hơn 1000 năm, còn là nữ tu hóa thần kỳ, ở Chu Vương triều này cũng không gặp nhiều. Như vị tam đảo chủ kia, nói tới cuối cùng, Hàn Lỗi đột nhiên dừng lại, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi đắc ý quên trời đất, thiếu chút nữa tiết lộ việc tam đảo chủ Nhan Hồng Ngọc cùng phụ. Góc truyện audio.com, thân mình hợp hoan tăng tiến tu vi ra ngoài. Ai sẽ cho rằng tam đảo chủ đoan trang tú lệ ung dung cao quý của Bích Vân đảo chính là người như vậy chứ? Khuôn mặt Mộ Linh Nhi lúc xanh lúc đỏ, muốn mắng cũng không được, chỉ có thể miễn cường hừ lạnh một tiếng, đáy lòng lại thật sự sợ hãi. A tương đương. Đúng lúc này một tiếng kêu thảm thiết từ bên phía Triệu Cương truyền đến, cho dù hắn liều mạng phát động công kích vẫn không thể ngăn cản được ba vị tu sĩ hóa thần kỳ giáp công như trước. Ầm tương đương, thân thể Triệu Cương bị một cái pháp bảo dạng phi luân cắt thành hai đoạn. Nguyên Anh vừa mới ra khỏi thân thể liền bị mấy đạo linh quang hủy diệt. Mộ Linh Nhi không dám mở mắt nhưng lại có thể phát hiện được sự thật đã xảy ra. Lại một giọt nước mắt trong suốt xẹt qua trên mặt nàng. Có điều khác biệt chính là giọt nước mắt này lại là màu đỏ như máu. Đỏ tươi một cách khác thường. Thấy dị trạng này ngay cả Hàn Lỗi đều ngây ra, trong lúc nhất thời quên dùng loại ngôn ngữ nào để nhục nhã Mộ Linh Nhi. Một nam nhân thân như ca ca từ nhỏ đến lớn chết ngay trước mặt mình chính là đả kích lớn nhất mà những ngày qua Mộ Linh Nhi gặp phải. Hàn Lỗi á khẩu không nói gì, đứng bất động trên hư không, pháp lực trong tay rót vào cùng buông lỏng không ít. Chính vào giờ phút này, tình hình chiến đấu bên phía Trương Hằng cũng tới hồi gay cấn. Tam đảo chủ Nhan Hồng Ngọc toàn lực thi triển thông linh pháp bảo, phiêu đái, giải, băng, đai, rực rỡ vây chặt Trương Hằng, không cầu giết chết hắn chỉ cầu trói buộc chặt chẽ. Với thực lực hóa thần kỳ đại viên mãn của nàng, không tiếc dùng hết nguyên khí cùng chỉ có thể miễn cường vây khốn Trương Hằng thời gian vài hô hấp. Theo lực lượng từ trên phiêu đái rực rỡ truyền đến đang không ngừng tăng lên, Trương Hằng bị vây ở trong, trên người bùng lên một vùng ngân diễm đáng sợ. đang cùng phân cao thấp với thông linh pháp bảo loại khống chế này mà còn chiếm thế thượng phong, không quá bao lâu sẽ có thể làm tam đảo chủ Nhan Hồng Ngọc thảm bại. Các ngươi mau dùng hết toàn lực giết chết ma đầu này. Nhan Hồng Ngọc ra lệnh cho 13 vị tu sĩ hóa thần kỳ công kích Trương Hằng đang bị vây khốn. Vào giờ khắc này, nàng trực tiếp dùng ma đầu để hình dung đối phương, bởi vậy có thể thấy được nàng đã xếp Trương Hằng thuộc vào cấp bậc không phải người. Ầm ầm ầm, 13 tu sĩ hóa thần kỳ cũng không dám chậm trễ, các loại pháp bảo cùng linh quang hào quang bắn ra bốn phía thành một vùng công kích tới Trương Hằng. Đối mặt với công kích mãnh liệt nhiều như vậy, trên người Trương Hằng ngưng kết ra một tầng áo giáp màu bạc, mặt ngoài còn dấy lên một lớp ngân diễm. Pháp thuật công kích của hóa thần kỳ bình thường còn chưa tới gần đã bị ngân diễm cắn nuốt một nửa. Chỉ có pháp bảo công kích mới có thể tạo thành một chút uy hiếp đối với Trương Hằng, tạo ra một số vết rách ở mặt ngoài áo giáp bạc. Nhưng theo linh hạch trong cơ thể Trương Hằng rung động, một mảnh quang lưu màu bạc cuồn cuộn không ngừng tràn ra, nhanh chóng tu bổ áo giáp màu bạc ở bên ngoài thân thể. Một hai hô hấp trôi qua, công kích hợp lực của 13 tu sĩ hóa thần kỳ lại chỉ tạo thành một chút thương tổn nhỏ đối với Trương Hằng. Hắn còn là nhân loại sao? Không ít tu sĩ trong lòng đã mất chiến ý, đồng dạng coi Trương Hằng là một ma đầu hoặc là thần thú, lực độ công kích cũng không bằng trước kia. Giết chết toàn bộ một kẻ không? Góc truyện audio.com, Lưu, Trương Hằng đã phát hiện ra trạng huống của bên mộ Linh Nhi, Triệu Cương, sắc mặt lập tức xa sầm, một cỗ sát ý ngập trời từ trong cơ thể hắn sinh ra. Chỉ vì giết mà sống, đây là ý tưởng giờ phút này của Trương Hằng. Trước đây hắn chỉ muốn giết những người này, mục đích chủ yếu là vì chiếm được thông linh pháp bảo mà mình muốn, cùng với dạy cho đám người này một bài học bằng máu. Sau khi loại ý niệm này sinh ra trong đáy lòng Trương Hằng, dòng sông màu máu ở sâu trong nguyên linh của hắn trong giây lát dâng lên sóng lớn ngập trời. Một vùng huyết quang càng thêm cường đại bao phủ bốn phía Trương Hằng. Huyết quang không ngừng tràn ra bốn phương tám hướng, hình thành một vùng huyết vụ bao phủ phạm vi trăm dặm. Lập tức một cỗ lực lượng giết chóc thuần túy sinh ra trong khu vực này. Bốn phía giống như tồn tại oan hồn đầy trời, đang múa may những cái vòi máu chảy đầm đìa vuốt ve khuôn mặt ngươi. Đồng thời, thân ở khu vực này ngươi sẽ phát hiện công kích cùng pháp thuật sẽ bị hạn chế rất lớn, pháp lực trong cơ thể mất đi nhanh gấp đôi. Huyết vụ quỷ dị bao phủ phạm vi trăm dặm, đây là một nhân vật như thế nào? Một danh từ cùng tồn tại với huyết sát quân vương đột nhiên nảy ra trong đầu chúng tu sĩ. Huyết sát lĩnh vực, Nhan Hồng Ngọc sắc mặt trắng bệch, ý niệm chạy trốn lần đầu tiên sinh ra từ trong đáy lòng của nàng. Trước đó nàng cho rằng bằng vào nhiều tu sĩ hóa thần kỳ như vậy cộng thêm một hai kiện thông linh pháp bảo hẳn là có thể giải quyết được huyết sát quân vương còn chưa ra hồn trước mắt. Nhưng mà khi huyết vụ đại biểu cho huyết sát lĩnh vực bao phủ phạm vi trăm dặm xuất hiện thì nàng đã mất đi dũng khí liều mạng chân chính, chiến ý hoàn toàn mất hết, tin tưởng không còn chút nào. Một vùng quang mang màu máu bắt đầu sinh ra trong hai mắt Trương Hằng, khí tức giết chóc khủng bố đang kéo lên không có xu thế ngừng lại. Áp lực, giống như thân ở nơi cửu u địa ngục, thi cốt đầy đất, máu chảy thành sông, mùi máu tanh đủ khiến tiên, Phật đầy trời phải động dung. Những tu sĩ này muốn chạy trốn nhưng lực lượng quỷ dị tồn tại trong huyết vụ chẳng những làm cho bọn họ không thể thuấn di, ngay cả thần thức đều bị hạn chế rất lớn, cảm giác như tiến vào một không gian khác. Trong lúc nhất thời, bọn họ mất cảm giác phương hướng, như chìm trong ảo cảnh. Sắp đỏ rồi, biến đỏ rồi, khi đám tu sĩ này thấy hai tròng mắt Trương Hằng dần biến thành màu đỏ đều hoảng sợ không thôi. Xong đời rồi, chẳng lẽ chúng ta sẽ trở thành hòn đá đặt chân cho huyết sát quân vương? Khi mắt hắn chuyển hẳn thành màu máu, thực lực sợ là sẽ tăng vọt, lại thêm huyết sát lĩnh vực. Chúng ta nên là sao bây giờ? Bên kia không phải có một nữ nhân sao? Hẳn là tình nhân của người này. Chúng ta bắt nàng làm con tin. Một trung niên mập mạp đáng khinh trong mắt xoay tròn, rơi xuống trên người mộ Linh Nhi. Đầu đất, huyết sát quân vương là ma đầu giết người bị giết chóc khống chế, không có thần trí, uy hiếp con bà ngươi. Muốn chết, vừa nghe đề nghị của trung niên mập mạp đáng khinh này, tu sĩ hóa thần kỳ chung quanh đều ném qua ánh mắt căm thù cùng khinh miệt. Giờ phút này mộ Linh Nhi đang bị cấm chế của hàn lỗi trói buộc, nhưng sau khi huyết sát lĩnh vực hình thành, hàn lỗi sợ hãi thất thần cũng bỏ việc tăng cường thêm một bước đối với cấm chế. Trương đại ca, huynh chân chính thành huyết sát quân vương, mộ Linh Nhi rốt cục, góc truyện audio.com, mở cặp mắt trên mặt mang theo vài tia yêu thương, kinh ngạc nhìn nam nhân đang kinh sợ tất cả mọi người. Một mái tóc màu máu tang thương bay trong không gian màu máu, theo mỗi nhịp hít vào thở ra của hắn, huyết vụ bốn phía đều phát ra một dao động đặc thù. Từng con sóng chiều màu máu mang theo lực lượng có thể tàn phá ý chí chiến đấu của người ta, đồng dạng cũng có thể công kích sinh linh ở trong khu vực này. Mộ Linh Nhi hiểu được khoảnh khắc Trương Hằng chân chính trở thành huyết sát quân vương thì mình rốt cục cũng khó thoát khỏi kết cục phải chết. Nguồn, Trương đại ca, huynh giết hết chúng ta đi, như vậy cũng có thể báo thù cho Triệu đại ca, ta cũng sẽ không bị nhục bởi người khác. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Linh Nhi ngược lại nở rộ nụ cười động lòng người. Lúm đồng tiền của nàng lại sinh ra trong thời khắc hẳn phải chết này, giống như một đóa u lan trong thâm cốc tối tăm. Cấm chế chung quanh nàng dần bị huyết vụ phá vỡ, huyết vụ bao phủ nàng. Giết, một thanh âm lạnh băng đến tận xương từ trong miệng Trương Hằng phát ra. Cùng lúc đó, một con ngươi của hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ. Vào giờ khắc này, huyết sát quân vương đời thứ tư của Chu Vương Triều rốt cục sinh ra. Hắn sẽ mang mưa máu gió tanh đến cho Đông Vân Đại Lục sao? Cách Trương.